Syria, chiến tranh cuộc chiến tranh nổi chiến ở đây này, ở dưới này là Jerusalem này, à, lên trên một tí là Liban này, xong xéo qua bên này là Syria này, Damascus ở chỗ này Thánh Phaolô được Chúa hiện ra đây này, thế rồi ngài các bắt đầu các cuộc truyền giáo của ngài là chỗ Antiochia chỗ này này, và ngài bắt đầu cuộc truyền giáo thứ nhất ngài đã qua Thổ Nhĩ Kỳ, có vòng chỗ này không? Quay cái chỗ này thôi, đó cuộc truyền giáo thứ nhất qua đất Thổ Nhĩ Kỳ sang về bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ đó, bên này là Hy Lạp, nó cách nhau một cái eo biển chỗ này, cái biển này là biển Địa Trung Hải, à cho nên là đây là cái thành phố nhã điểm mà đây có các cuộc thể thao thế giới này, đây là Corinto này, nó nằm ở ngoài cái đảo này nhỏ này, còn trong này là Ephesus thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, bên này nó thuộc Hy Lạp, bên này là Roma nước Ý, con đường này là đường đi Tây Ban Nha, và đây là toàn bộ cái khu này là khu Địa Trung Hải. Vậy thì Thánh Phaolô có bốn cuộc truyền giáo. Cuộc truyền giáo thứ nhất ngài đi từ Jerusalem này, khi được Damascus này, ngài lên vùng Thổ Nhĩ Kỳ, thì ngài đi vòng cái Thổ Nhĩ Kỳ này thôi, đi các cộng đoàn, thành lập các cộng đoàn Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc truyền giáo thứ hai này cũng sạc từ Antiochia, ngài đi hết qua Hy Lạp, hết cái vòng này Hy Lạp. Cuộc hành giáo, cuộc truyền giáo thứ hai và thứ ba nó gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, hết đây. Và sau cùng lần thứ bốn thì ngài ra đảo và ngài sau ngài đi qua bên Hy Lạp, ngài đi qua Tây Ban Nha, từ Tây Ban Nha ngài trở về Roma rồi ngài lại trở về cái đảo, và sau ngài bị bắt thì nó lại đưa về Roma, ngài hành quyết ở đây, ngài bị chém đầu tại Roma. Thì như vậy là ba cuộc hành trình của ngài cộng với cuộc hành trình thứ bốn nữa, thì có thể là nói là trên mười mấy ngàn, trên 12-13 ngàn cây số đi đường bộ, và những lúc mà đi đường biển bao nhiêu phen bị đắm thầu, đắm biển, bị đạp chỗ đảo với như này. Thì đây là những cái cuộc hành trình, và thôi thì nó đơn giản lắm, nhưng mà chúng ta đọc và thấy nó hơi rối, mà tóm lại chúng ta thấy nó nhẹ lắm. Thì nó thì từ bên Syria, Thổ Nhĩ Kỳ là đầu tiên, xong thứ hai Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, các công đoàn quanh đây. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học về cái chương mà chúng ta phân tích, nó là Corinto. Corinto nó là cái đảo nhỏ, đảo của Hy Lạp, nó thuộc đất Hy Lạp, và từ Corinto đi qua thành nhã điểm đây, như nơi này, cái nơi này là nó có nhiều cảnh ăn chơi chắc chắn lắm, cho nên có nhiều vấn đề mà để cho cái trong cái thứ thứ nhất của Corinto để bàn này, thứ nhất và thứ hai. Cái này là cửa khẩu, và dân ngoại đạo rất là đông, ngoại đạo làm ăn rất phồn thịnh, rất là phồn thịnh, và có nhiều chuyện ở đây lắm, rất nhiều chuyện bắt đầu từ đây. Thì thử ra tại sao chúng ta học ngày hôm nay vào Corinto nằm đây, nó thuộc về văn hóa Hy Lạp. Đó là một vài điểm chúng ta biết sơ qua một chút xíu, thì chúng ta vô bài nó dễ hơn. Kính thưa quý anh chị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học về đời sống và tác phẩm của Thánh Phaolô. Cái câu đầu tiên chúng ta thấy: tôi là Phaolô bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ cho Đức Giêsu Kitô. Thế thì cái chữ đầu tiên mà chúng ta phải biết là tông đồ. Người ta không tự chọn mình ân gọi làm tông đồ mà phải được Chúa gọi. Cái ân gọi tông đồ của Đức Giêsu Kitô do Thánh Ý Thiên Chúa, và cũng chúng ta cũng đừng nghĩ là danh hiệu tông đồ là do người ta gán cho ngài.
Đâu vậy?
Cái câu đầu tiên trong cái bài đời sống và tác phẩm Thánh Corinto là thư thứ nhất Corinto câu 1, chương 1 câu 1. Bắt đầu chúng ta vào đó là ngay cái câu đó này. Chương 1 câu 1: tôi là Phaolô bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Cái chữ tông đồ đó có nghĩa là phải được Chúa gọi. Ơn gọi làm tông đồ do Thánh Ý Thiên Chúa, không phải là do con người ta tự nhận, tự gán cho mà được như Phaolô nói đây. Thế thì cái ơn gọi tông đồ nó có nhiều hình thức lắm. Nó có hai hình thức. Một hình thức được biểu lộ ra bên ngoài, Chúa gọi đó là, như chúng ta đọc sách Thánh chúng ta thấy Chúa gọi Phaolô trên đường Damascus ngã ngựa, Chúa gọi đó là, hay là Môi-se ở trên núi Sinai được Chúa gọi, chân bụi gai cháy Môi-se được Chúa gọi, hay là Sa-mu-ên đang ngủ ban đêm có tiếng gọi, đó là những cái người được ơn gọi đặc biệt, Chúa gọi biểu lộ rõ ràng bên ngoài. Đa số chúng ta được Chúa gọi ở bên trong, cái tiếng gọi, cái ơn gọi của các cha, các linh mục, các tu sĩ đi tu là một ơn gọi được Chúa gọi từ trong linh tâm của mình, từ bên trong mình cảm nhận được Chúa gọi và mình đáp lại lời Chúa. Như vậy tiếng gọi nó có hai điều nhé, và chúng ta sẽ hôm nay sẽ ngọc qua về cái thế nào, cái ơn trở lại của Phaolô như thế nào và cái ơn gọi của Phaolô như sao.
học về Thánh Phaolô thì cái câu chuyện đầu tiên mà người ta phải nhắc tới là kể lại đó là cái câu chuyện Phaolô trở lại, hay đúng hơn là câu chuyện Thánh Phaolô gặp Chúa Giêsu Kitô phục sinh trên đường Damas. Cái biến cố này nó đã thay đổi cuộc đời của Phaolô một cách kịch triệt để, từ một kẻ bắt giết đạo thành một người đi rao giảng xây dựng Kitô giáo khắp vùng quanh xung quanh Địa Trung Hải, như chúng ta thấy xuống cả cái vùng Địa Trung Hải đó, thế kỷ thứ nhất của công nguyên. Và chúng ta có thể đọc thấy cái câu chuyện là Phaolô được Chúa gọi ở Công vụ Tông đồ chương 9 từ câu 1 cho đến câu 19, hay là chương 22 câu 6 đến câu 16, hoặc là chương 26 từ câu 2 cho đến câu 18, hay là ngay cái phần đầu đó 1 Côrintô và chương 1 câu 1 ngày đó. Thì cái đoạn mà gây cái sự cảm xúc mạnh mà tôi thấy cái ý nghĩa nhất đó là Công vụ Tông đồ chương 9 từ câu 1 cho đến câu 19. Nếu mà chúng ta đọc ở đấy chúng ta thấy rất nhiều hình tượng để mà suy niệm, chỉ một bài suy niệm rất là hay. Đó là cái đoạn chương Công vụ Tông đồ chương 9 câu 1 cho đến 19, chúng ta có thể nhận thấy sơ qua một vài những gợi ý. Tôi nhìn thấy cái gì? Một đoàn người hăm hở tiến bước, một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy Saulo ngã sóng xoài xuống đất, rồi một người trong đoàn nâng ông dậy, cầm tay ông dắt đi vào thành Damas. Vì mắt Saulo mở mà không nhìn thấy. Điểm thứ hai, điểm thứ nhất là nhìn thấy. Cái điểm thứ hai là tôi nghe thấy gì? Tiếng ngựa hí, tiếng chân ngựa dậm xuống mặt đường, tiếng nói từ trời và câu hỏi của Saulo. Rồi tôi ngửi thấy cái gì? Thưa, ngửi thấy mùi ngựa, mùi nắng, mùi bụi đường tung bay lên. Và tôi được lôi kéo cái gì? Được đánh động bởi tiếng nói từ trời: Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Và ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Thế có nghĩa là gì? Khi Saulo tìm bắt các Kitô hữu, đó là ông bắt chính Chúa Giêsu. Cái câu này rất có ý nghĩa đối với Phaolô. Ta là Giêsu mà ngươi đang tìm bắt. Phaolô đang đi tìm bắt các Kitô hữu, vậy mà đây là ta là Giêsu. Cho nên Phaolô đã đồng hóa các Kitô hữu chính là Chúa Giêsu. Rồi chúng ta thấy cái quá trình mà Phaolô được nhắc đi nhắc lại để đánh động chúng ta, là quá trình thấy, không thấy, rồi lại thấy của Phaolô, không? Nó có một sự đó, nó đưa chúng ta vào một cái nội dung rất là sâu xa, và có một sự khác biệt vô cùng lớn lao và sâu sắc giữa cái thấy của Phaolô lúc trước khi gặp Chúa Giêsu phục sinh và cái thấy sau khi được Chúa mở mắt ra qua bàn tay của Khanania. Có thể nói là lúc trước Phaolô thấy rất giới hạn. Phaolô thấy cái gì? Thấy đạo cũ này, thấy lề luật này, thấy sự nghiêm khắc của các khoản luật này. Và sau này khi được mở mắt, Phaolô thấy cái gì? Thưa, Phaolô thấy một chiều sâu, một chiều rộng, thấy tình yêu, thấy quyền thay cho lề luật, thấy quyền năng của Thiên Chúa, thấy kế hoạch cứu độ của người, thấy sự vâng phân phục hạ mình của Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, thấy được mầu nhiệm phục sinh và cứu độ. Thế thì để được thấy như vậy thì Phaolô đã trải qua 3 ngày không thấy, không ăn cũng không uống, như Chúa Giêsu đã trải qua 3 ngày mai táng trong mộ để được Chúa Cha làm cho trỗi dậy. Đó là cái diễn tả ở trong cái đoạn rất hay, là cái thấy, không thấy, rồi lại thấy, rồi 3 ngày không thấy, 3 ngày giống như được mai táng của Chúa Giêsu. Và cái liên hệ bản thân, tôi nghĩ rằng tôi cũng phải trải qua một cái quá trình chết đi, từ bỏ để được thấy, tức là được đổi mới và được phục sinh. Tôi cũng được lôi cuốn và đánh động bởi lời Chúa Giêsu nói với Phaolô: nhưng ngươi hãy đứng dậy vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Và cái vai trò của ông Hanania đó, tôi hiểu đó là Thiên Chúa dùng Hanania để chỉ cho Phaolô biết ông phải làm gì. Thế có nghĩa rằng để tôi gặp được Chúa, biết Chúa, muốn Chúa nói gì nơi tôi cần có người hướng dẫn. Như hồi nãy anh còn nói cha linh hướng, cái vai trò của cha linh hướng trong đời sống tu đức, mà hồi ngày thuở ban đầu các đấng đi tu trong cần phải có người hướng dẫn trong đời sống tâm linh, thì ngay đây ngay Phaolô này cần có người hướng dẫn đây, chỉ bảo giúp đỡ cho Phaolô. Thì chỉ cái người đó mà chúng ta đọc ở trong cái đoạn của Phaolô là Hanania, đó là cái điểm mà chúng ta có thể dùng để đường suy niệm, điểm rất là nhiều đoạn trong đường suy niệm. Thế bây giờ sao Phaolô lại tìm bắt hại Kitô hữu? Chúng ta đặt câu hỏi đó, tại sao ông giết các Kitô hữu? Về phương diện tôn giáo, Phaolô là một tín đồ Do Thái rất nhiệt thành. Theo gương của cha ông muốn bảo vệ đạo của mình và chống lại tất cả các tổ chức gây nguy hại cho Do Thái giáo. Lúc đó Kitô giáo mới đang bùng phát và ông ta nghĩ rằng Kitô giáo sẽ gây nguy hại cho Do Thái giáo, cho nên ông đi tìm bắt và ông giết. Về phương diện chính trị, Phaolô là người gốc Do Thái, rất yêu dân tộc Do Thái, và qua việc bảo vệ Do Thái giáo chống lại ảnh hưởng của một giáo phái mới là Kitô giáo, cho nên ông ấy sẵn sàng dấn thân vì yêu nước, dấn thân vì giết những người Kitô giáo. Về mặt thân học, tại sao ông giết người Kitô giáo? Ở mấy điểm. Điểm thứ nhất, những người theo Đức Giêsu đã coi nhẹ luật Mai-xem. Như chúng ta thấy Đức Giêsu rất nhiều lần đề cả không có đề cập đến luật của Mai-xem nhiều, được ra coi rất nhẹ luật của Mai-xem. Điểm thứ hai, những người Kitô giáo họ coi thường đền thờ Jerusalem, mà người Do Thái đối với họ là nơi thờ phượng duy nhất. Họ vẫn đang thờ phượng Thiên Chúa qua cái building, qua cái nhà, qua cái chỗ, qua cái nơi chốn, mà Chúa Giêsu chuyển lại đền thờ là trung tâm hồn con người. Điều đó họ chấp nhận. Bây giờ họ đang vẫn giết nhau với người Hồi giáo ở Jerusalem để giành cái chỗ, cái đất. Đối với họ cái chỗ, cái đất là quan trọng, nhưng đối với Chúa Giêsu người đã biến đổi rồi. Cái đền thờ là trong lòng con người đó. Cái điểm thứ ba, người Do Thái giáo không chấp nhận ngoại giáo là kẻ thù, không đội trời chung, không mở cửa cho ngoại giáo đi vào trong cộng đoàn của họ hay là nơi thờ phượng của họ. Đây là cái điểm khác, người Kitô giáo rộng cửa đón nhận tất cả những người ngoại giáo. Và điểm thứ bốn, ông Giêsu là một tên tử tội đã bị những nhà lãnh đạo Do Thái kết án rồi. Bây giờ Do Thái giáo lại tôn phong ông ấy là một đấng Messiah, bây giờ lại đang đi tôn thờ ông ấy. Cái điều đó là thật không thể nào chấp nhận được đối với những người trung thành với Do Thái giáo. Cho nên với bốn điểm thần học đó, Phaolô cương quyết đi bắt người Kitô hữu để mà giết. Bốn điểm thần học như thế. Thế thì rồi cái ơn trở lại của Phaolô, cái nổi đời của Phaolô nó có ý nghĩa gì? Thế cái ơn trở lại của Phaolô không phải chỉ trở lại từ con người tội lỗi để đi đến đạo đức, nhưng Phaolô đã trở lại từ một con người Pharisêu rất sốt sắng nhiệt thành đến độ bất đạo, để rồi ông ấy trở thành một tông đồ nhiệt thành giảng về chính đấng và đạo mà ông ấy đang đi bắt hại, chứ không phải là một sự đổi đời tầm thường giống như chúng ta đã đổi đời từ con người tội lỗi rồi chuyển sang tốt hơn. Không. Thế thì cái tầm quan trọng của việc đổi đời của Phaolô nó nằm ở đâu? Thưa, nó nằm ở những điểm như sau. Trước hết, đối với chính bản thân Phaolô, nếu không có câu chuyện xảy ra này, Phaolô vẫn là một con người vô danh, cùng lắm là một người Pharisêu được người ta quý mến thôi, chứ Phaolô không thể nào mà trở thành một người nhà truyền giáo lỗi lạc như ngày hôm nay, hoặc là một trở thành một vị đại thánh, một tông đồ nhiệt thành giao giảng được nếu không có sự đổi đời. Điều thứ hai, đối với học thánh công giáo Roma, nếu không có thánh Phaolô thì chúng ta không thể hình dung ra hội thánh công giáo cái khuôn mặt và cái sự triển ở ngày hôm nay như thế nào. Chúng ta không thể hình dung ra được, không thể hình dung ra được nếu không có khuôn mặt của Phaolô trong đó. Cho nên cái tầm quan trọng của Phaolô rất lớn. Cái điểm thứ ba sau cùng là đối với mỗi người Kitô hữu, Thánh Phaolô chúng là một vị thầy của chúng ta, là một tấm gương sống theo Chúa Giêsu Kitô, sống chết với sứ vụ giao giảng tin mừng. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô. Phaolô nói mạnh như vậy ở 1 Cô-rinh-tô 11:1. Thế rồi ở nơi Phaolô chúng ta sẽ học được một kho tàng đức giáo lý, đức tin, nhiều điểm giáo lý về đức tin mà giáo hội Công giáo chúng ta bây giờ là những điểm chính cho giáo hội vẫn còn duy trì cho tới ngày hôm nay, vẫn còn đang nghiên cứu và đào sâu trong 13 bức thư của Phaolô. Thế vậy chúng ta thấy mấy điểm, ba cái điểm đó là cái tầm quan trọng để cho Phaolô nhé. Bây giờ qua cái việc trở lại của Phaolô chúng ta học được cái gì? Chúng ta học được cái gì tại nơi việc Chúa gọi và trở lại Phaolô? Chúng ta học được thứ nhất, Thiên Chúa có kế hoạch riêng và rất bất ngờ dành cho Phaolô. Thiên Chúa cũng có kế hoạch riêng cho mỗi người chúng ta nữa, không phải chỉ cho Phaolô đâu. Kế hoạch riêng của Ngài, nếu mà các linh mục, các tu sĩ hay là chính người giáo dân, chúng ta có cơ hội ngồi nhìn lại cuộc đời của mình, thì mình sẽ cảm nhận đến kế hoạch của Chúa dành riêng cho mình những cái bất ngờ rất nhiều, bất ngờ trong gọi của mỗi người. Có những cái linh thao chính tâm thì vừa qua 32 ngày thinh lặng nhìn lại ôm lại cuộc đời của mình mới thấy là cái kế hoạch của Chúa và cái rất nhiều cái điều bất ngờ Thiên Chúa làm cho cái ơn gọi của mình, của mỗi người. Đó là điều thứ nhất mình học được nơi Phaolô. Điều thứ hai mình học được đó là Thiên Chúa là đấng quyền năng yêu thương. Đối với Thiên Chúa thì không có chuyện gì mà không thể làm được. Thiên Chúa tuyển chọn biến đổi Phaolô từ một người kẻ thù trở thành kẻ bạn, người bạn được, thì Thiên Chúa có thể làm được bất cứ chuyện gì với quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa. Đó là điều thứ hai chúng ta học được. Điểm thứ ba, Thiên Chúa dùng trăm phương nghìn kế để lôi kéo những người Chúa chọn và gọi đến với Chúa, quay về với Chúa, phụng sự Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chắc ai nấy cũng đã từng cảm nghiệm nhiều lần bàn tay của Thiên Chúa can thiệp rất diệu kỳ trong cuộc đời của chúng ta. Đó là một vài điểm giúp cho chúng ta nhìn qua ơn gọi của Phaolô để rồi chúng ta có thể nhìn vào ơn gọi của mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta có thể những suy tư, những suy niệm, những giây phút chúng ta cầu nguyện nó rất hữu ích cho đời sống nội tâm. Bây giờ về đời sống của Thánh Phaolô, chúng ta học qua một chút. Đời thánh muốn tìm hiểu một con người nói chung hay một vị thánh nói riêng, chúng ta phải tìm hiểu về thời đại và tiểu sử của một con người đó hay thời hay là của vị thánh đấy. Thì thứ nhất chúng ta thấy có cái thời đại của Thánh Phaolô đó, Đức Thánh Cha Benedicto 16 trong cái bài huấn đức trong cái buổi triều yết chung vào ngày thứ tư mùng 2 tháng 7 2008, Ngài có nói là thế giới và thời đại của Thánh Phaolô thì có tóm tắt được vào như thế này. Phaolô được hưởng một cái nền, một con người của ba nền văn hóa. Như chúng ta thấy tí nữa chỉ cái bản đồ nãy tôi chỉ qua là ba nền văn hóa. Cái nền văn hóa thứ nhất, Ngài là gốc Do Thái, gốc của Ngài Do Thái, tiếng Latin của Ngài ngôn, và thứ hai là Ngài dùng ngôn ngữ Hy Lạp. Ngài rất sành tiếng Hy Lạp và văn minh Hy Lạp. Chúng ta cái nền văn minh Hy Lạp thời xưa nó thống trị toàn bộ cái vùng địa Trung Hải, nói đến người con triết gia, các triết gia Hy Lạp từ Socrates, Aristotle đến cả những cái vị kỳ cựu trong ngành triết học Tây phương bây giờ là bắt nguồn từ Hy Lạp. Cho nên nói về triết học á, nói đến sự khôn ngoan phải nói đến các triết gia Hy Lạp, nói đến sự đi tìm những cái sự bí nhiệm phép lạ dân Do Thái, chúng tôi đi tìm phép lạ. Trong cuộc đời chúng ta đọc thấy cứ đòi Chúa phải làm phép lạ thôi, Chúa nào cũng miệt mài đòi phép lạ quân Do Thái. Còn quân Hy Lạp đó sẽ khôn ngoan, khôn ngoan thế gian, tính toán suy nghĩ Hy Lạp. Thế cho nên Phaolô cũng ảnh hưởng của Hy Lạp, có cái văn hóa bởi vì ông Ngài biết nói đến Hy Lạp. Thứ ba là người Ngài là công dân Roma, có quốc tịch Roma. Đó là ba cái điểm mà nó mít với nhau trên cái bản đồ như hồi nãy chúng tôi chỉ cho quý vị, thấy không? Cho nên tại làm sao Phaolô đi truyền giáo ở ba nước đó, bởi vì Phaolô ảnh hưởng ba nền văn hóa, con người Do Thái gốc bên này đất Palestine đây, thấy không? Thổ Nhĩ Kỳ qua bên này là Hy Lạp, sau cùng chạy qua tới Roma luôn.
là vì ông có quốc tịch Roma, cho nên ông đi toán bộ cái vùng này để truyền giáo với ba cái nền văn hóa.
Hiểu sự của thánh Phaolô thì chúng ta biết qua, chúng ta có giờ sẽ đọc các ngài tiếp tiểu sử của ngài, không thể nào mà chối bỏ được hội thánh trong việc thiết lập hội thánh ban đầu. Thánh Luca đó thì nói thánh do so sánh thánh Phaolô ở trong công vụ tông đồ chương 9 câu 15 như cái bình được chọn, cái bình được chọn đấy. Còn có chỗ đã ví ngài là vị tông đồ thứ 13, có 12 tông đồ, bây giờ ví Phaolô là tông đồ thứ 13, không? Hay là còn nói một cách như thế này, nói một cách là vị trước nhất sau vị duy nhất. Wow, vị trước nhất sau vị duy nhất. Vị duy nhất là Đức Hoa, Đức Giêsu Kitô. Mà nói ngài là vị trước nhất sau vị duy nhất thì nó là một lời rất là ca ngợi cái thánh là con người thánh Phaolô. Bây giờ đặc điểm của thánh Phaolô, nguồn gốc, nền giáo dục và cuộc đời rất lạ lùng. Thánh Phaolô tên lúc trước tên là Saul hay là Saulo, chúng ta đã nghe câu chuyện đó nhiều lần. Saul hay Saulo sinh tại Tarso, Tarso là thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên ngài là sinh ở Thổ Nhĩ Kỳ, đây đất Thổ Nhĩ Kỳ đây. Ngài sinh đâu cái vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ này à. Và ngài được gọi đó, được gọi ở Damas, Damas là cái phần đất của Syria, nó nằm trên phần đất trên Do Thái một chút xíu. Damascus, ngài sinh thì sinh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và ngài là người Pharisee, tức thông thái, nhiệt thành, am tường thánh kinh Do Thái, rất là thuộc thánh kinh Do Thái, nhưng lại là người có quốc tịch Roma, cho nên tên là Phaolô, gọi tên là Phaolô bởi vì ngài có quốc tịch, gọi cái quốc tịch như mình nghe này, mình là người Việt, bây giờ mình có tên Mỹ là tên là Jennifer, Stephanie, hồi xưa ở Việt Nam là đi xúc tép, bây giờ qua đây đổi là Stephanie, nghe lạ lắm. Đó. Rồi ngài rất thông thạo văn hóa Hy Lạp, một văn hóa rất là thịnh hành thời đó. Đời sống thánh thiện của ngài chắc chắn ai cũng biết, chúng ta đời sống thánh thiện của ngài, nếu mà chúng ta đọc kỹ ở trong trong Phaolô ở thứ hai Côrintô chương 6 từ câu 3 đến câu 10, hai Côrintô chương 6 câu 3 đến câu 10, ngài kể ra những cái sự khốn quẫn ngài phải chịu thì chúng ta phải thua ngài, không ai chịu nổi. Phần chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự chúng tôi luôn tỏ mình là người thừa tác viên của Thiên Chúa. Gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu và một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính là vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu, khi bị coi là bị vợ nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành, bị coi là vô danh tiểu tốt nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến, bị coi là sắp chết nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống, coi như bị trừng phạt nhưng kỳ thực không bị giết chết, coi như phải ưu phiền nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ, coi như nghèo túng nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có, coi như không có gì nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả. Đời sống tất đạo đức tuyệt vời, không thể nào mà so sánh nổi tất đạo đức. Thứ hai, chúng ta sẽ thấy cuộc đời tất hiến trong việc truyền giáo. Ngài là người đầu tiên khởi xướng cái ba cái vụ đi thành lập cộng đoàn. Lúc Đức Kitô hữu gặp được chưa có bao giờ có ý niệm cộng đoàn là cái gì hết. Cộng đoàn là do ngài sáng lập ra, mà ngài đi truyền giáo, ngài lập từ chỗ này, lập từ chỗ kia, là do ngài sáng kiến. Cộng đoàn là do ngài. Và như chúng ta thấy cái hành trình truyền giáo của ngài, nếu mà cộng vào
và cái cuộc truyền giáo của ngài không trên 12.000 cây số đi đường bộ, đi thuyền đường biển, bao nhiêu vất vả cực khổ, cứ nghỉ ngơi một tí lại ra đường, nghỉ ngơi một tí lại lên đường. Và như chúng ta thấy ngài thuộc ba văn hóa, và cho nên ngài đi tất ba cái vùng này, từ đất Do Thái Palestine qua bên Thổ Nhĩ Kỳ, xong vào cái nước Hy Lạp, thành lập các cộng đoàn ở Hy Lạp, xong rồi lại còn qua bên Roma Tây Phương này nữa. Thì chúng ta thấy ba cuộc hành trình. Cuộc hành trình thứ nhất loanh quanh ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc hành trình thứ hai về Antioquia nghỉ một chút, xong lại bắt đầu cuộc hành trình đi vào Thổ Nhĩ Kỳ, qua bên Hy Lạp, thăm viếng các cộng đoàn ở đây, thành lập các cộng đoàn ở bên Corinto, qua Epheso, thăm Epheso nó thuộc đất của bên bờ biển của bên Thổ Nhĩ Kỳ đó, xong lại đi đường biển qua đảo bên này trở về Antioquia. Cuộc hành trình thứ hai và thứ ba đều tuy từ Antioquia qua Thổ Nhĩ Kỳ, qua Hy Lạp rồi trở về. Và riêng qua hành trình thứ bốn là bị chết, thì sau cùng là mới bị đưa về Roma, chết từ Roma. Nếu mà cộng tất cả các hành trình trên đó, ngài thành lập biết bao nhiêu cộng đoàn ở trên đó. Cái chết của ngài người ta được đề cập đến nhiều, nhưng chúng ta đọc ở trong công vụ của tông đồ không thấy, mà tôi chỉ đọc được cái tài liệu người ta mô tả, nó là của sách công vụ của Thánh Phaolô, được viết vào cuối thế kỷ thứ hai, tường thuật về việc hoàng đế Nero lên bản án chém đầu ngài. Và cái tường thuật đó rất là hay. Cái tường thuật ấy như sau: nhằm đạt được điều Nero ra sắc chỉ là tất cả những ai được phát hiện là Kitô hữu và lính của Đức Kitô đều sẽ bị giết chết, và Phaolô cũng bị cầm tù trong số nhiều người. Tất cả các bạn tù là người có đạo lưu ý đến ngài, khiến Caesar quan sát thấy rằng ngài là người chỉ huy. Ông ta nói với Phaolô: người của vua vĩ đại nay trở thành tù nhân trong tay ta, tại sao ngươi đã cho là tốt việc bí mật đến đế quốc Roma của ta và lôi kéo các binh lính của ta ra khỏi tỉnh của ta? Nhưng Phaolô đầy thần khí nói trước mọi người rằng: thưa ngài Cesare, chúng tôi chiêu dụ binh lính không chỉ từ các tỉnh của ngài mà từ khắp thế giới, vì nhiệm vụ này được trao cho chúng tôi để không một ai bị loại trừ nếu người ấy muốn phụng sự đức vua. Nếu ngài cho rằng đó là việc tốt, ngài hãy phụng sự người. Nếu có của cải vinh hoa nào của cuộc đời này sẽ cứu được ngài, nhưng nếu ngài đầu phục người, người sẽ cứu ngài. Vì chỉ trong một ngày, người sẽ phá hủy thế giới bằng lửa. Khi Cesare nghe những lời ấy, ông ra lệnh thiêu tất cả các tù nhân, nhưng Phaolô thì phải bị chém đầu theo luật của Roma. Lúc ấy Phaolô đứng hướng mặt về phía đông, giơ tay lên trời mà cầu nguyện lần cuối, và sau khi hiệp thông trong cầu nguyện bằng tiếng Hebrew với các tổ tiên, ông chìa cổ ra mà không nói thêm một lời nào nữa. Nhưng khi viên lý hình kéo, sau khi chặt đầu ông, kéo cái huyền thoại, khi chúng ta đi Roma đó, qua bên đó thì nghe nói là cái đi đến cái chỗ đền thánh vương thánh đường thánh Phaolô, và cái chỗ cái tượng của ngài, thì cái huyền thoại nói là chém đầu ngài và cái đầu luôn lăn đến ba lần, nhảy lên ba lần. Thì ở trong này thì nói là khi mà viên lý hình kéo đầu ngài ra thì sữa phun vào áo của người lính ấy, sữa phun vào áo của người lính ấy, và khi chúng nhìn thấy vậy, người lính và tất cả những người đứng gần đó đều kinh ngạc và chúc tụng Thiên Chúa là đấng đã ban cho Phaolô vinh quang ấy, và họ ra đi và báo cáo cho Cesare về việc đã xảy ra. Đó là những cái lời mà do của công vụ của Thánh Phaolô viết trong cái phần nó gọi là cái bản thủ kinh, thư kinh thứ hai, không được chính thức công nhận, nhưng mà có cái thủ bản được lưu truyền vào cuối thế kỷ thứ hai về cái chết của Phaolô như thế. Bây giờ chúng ta đi qua các tác phẩm của Phaolô, thì chúng ta biết Phaolô có tất cả là 13 lá thư nhé. Nhưng mà không phải thuần túy hoàn toàn là của Phaolô đâu, sau này nhiều đoạn người ta thêm thắt vô, chứ không phải là hoàn toàn original của ngài. Thế thì theo các nhà lý giải đó thì nói là có xếp theo thứ tự 13 cái thư của ngài là Roma này, rồi thư thứ nhất và thư thứ hai Corinto này, thư Galat này, thư Ephesos này, thư Philippe này, thư Colosse này, thư thứ nhất và thư thứ hai Thessalonica này, thư thứ nhất và thư thứ hai Timôte này, rồi thư Tito này và Philemon. Thế nhưng những cái lá thư này trực tiếp do Phaolô viết, hoặc là có những trợ tá cũng trực tiếp viết vào đó nữa. Nhưng một phần lớn các học giả thánh kinh ngày nay tin rằng chỉ có 7 thư là do chính Phaolô viết ra. Đó là Roma, thư thứ nhất, thư thứ hai Corinto, Gala, thư Philippe, thư thứ nhất đến Thessalonica và Philemon. Đó là 7 cái thư mà bảo là có thể chính cho tính tay này viết, hoặc là cũng có những cộng sự viên cùng viết. Còn 6 thư còn lại như là thư thứ hai Thessalonica, Epheso, Colosse, 1-2 Timôte và Tito thì đang còn tranh luận. Có những học giả thánh kinh nói về tác quyền thì họ gọi những thứ này là thứ kinh, tức là bản thứ hai, là bản lễ nhị rồi, thứ kinh chứ không phải là bản chính truyền nữa. Nhưng rất khó biết chính xác, các nhà học giả đã sắp xếp theo thì các ngài cũng nói là rất là khó phân biệt. Ngay cả có những bản, những lá thư nói là chính gốc của ngài thì cũng có phần một vài đoạn câu nó không phải là cái mạch văn của ngài, và người ta phân tích ra người ta có thể là bảo có thể được thêm vô về sau này, như chúng ta sẽ học trong những buổi tới có những cái phần nói về phụ nữ, phần phụ nữ phải im lặng trong các buổi của cộng đoàn, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần có cái nhiều nhà chú giả lại bảo phần đó là thêm vô sau này, thêm vô chứ không phải là Phêrô. Thế thì qua 13 lá thư này là được gọi là của Phaolô, cái 13 lá thư, nhưng trong này nó gồm rất nhiều những giáo lý quan trọng của giáo hội, về của đức tin chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể ứng dụng qua cái phần chúng ta đã đi qua về cái tiểu sử của Phaolô đó, chúng ta có thể ứng dụng được cái gì trong cuộc đời của chúng ta sau khi chúng ta đã coi đọc cuộc đời rồi tiểu sử của Phaolô, thì chúng ta có thể học được bài học sau đây. Từ việc tìm hiểu cái thời đại của Phaolô thì chúng ta có thể hiểu, thứ nhất, tin mừng của Chúa cần được rao giảng cho mọi người, lớn bé, già trẻ, tự do hay nô lệ, và mọi dân Do Thái hay cả dân ngoại, chứ không bị giới hạn vào một là loại người nào hết, cho tất cả mọi người. Đó là điểm thứ nhất. Rồi điểm thứ hai, tin mừng của Thiên Chúa có khả năng thích ứng với và đi sâu vào các nền văn hóa khác nhau của nhân loại. Ngay từ thời Thánh Phaolô đã có vấn đề hội nhập văn hóa rồi, chứ không phải tới ngày hôm nay chúng ta nói đến Việt Nam mình có cái phong tục là thờ kính ông bà tổ tiên, rồi các cha dòng tên đi truyền đạo ở Trung Hoa và nước chúng ta, xong rồi sau đó lại có một cuộc tranh luận ở bên Roma, thời đó các cha đang minh thắng thế cho nên mới tìm cách đuổi các cha dòng tên về nước. Rồi lúc đó các cha dòng tên mà còn tiếp tục được truyền đạo thì đạo nó sẽ được phát triển nhiều hơn, không bị hiểu lầm vì các cha dòng tên chủ trương hội nhập văn hóa. Còn các cha đang minh đến không theo cái đường lối hội nhập văn hóa, chính vì thế mà gây hiểu lầm và bị giết. Các nhà thánh tử đạo của chúng ta đó, bị cấm đạo nhiều là bởi vì vẫn có sự hiểu lầm giữa chính quyền và đạo khi chúng ta đưa vô. Và ngay khi chúng ta đi truyền đạo, từ cái vấn đề là thờ ông bà, cái chữ thờ đó mình phải hiểu khác, chứ không cần thể hiểu thờ như là mình thờ Chúa được. Trong tay giao thủ ngữ Việt Nam thì cái chữ thờ đó nhiều chỗ lắm, nhưng mà cái thờ đó là hiểu là cái sự tôn kính, chứ không thể hiểu cái sự thờ đó như là mình thờ Chúa đó. Cho nên bị hiểu lầm và bị cá nhân là đây là cái lũ ngoại đạo đi thờ các thần này thần kia, chính những cái sự hiểu lầm đó là cái sự xung đột xung đột tôn giáo rất nhiều xảy ra, thì chúng ta sẽ gặp thấy có nhiều rất nhiều sự xung đột xảy ra ở trong cái thư thứ nhất Corinto của thánh Phaolô. Tí nữa bài lần sau chúng ta sẽ đi vào cái phần chia rẽ. Cộng đồng Corinto là một cộng đồng vô cùng chia rẽ và vô cùng phức tạp lắm. Chúng tôi bây giờ tôi đọc lại cái đó và gọi bây giờ mà chú sai thì chuyển giáo vào một cái họ đạo nào nó như thế phải amen rồi. Không đổ, không đổ. Nhiều vấn đề lắm. Và những cái bài kế tiếp chúng ta sẽ phân tích những vấn đề của Corinto mà chúng ta sẽ thấy nó sẽ áp dụng cho chúng ta đến ngày hôm nay nhé. Từ vấn đề giàu nghèo, từ vấn đề nô lệ với những người làm chủ, rồi chính đề xung đột giữa nam nữ, rồi xung đột giữa dân ngoại và dân có đạo, những phong tục tập quán của dân ngoại được du nhập vào trong đạo, rất nhiều vấn đề, rồi vấn đề phụ nữ nam nữ xung khắc, rất nhiều vấn đề nằm ở trong cái lá thư thứ nhất Corinto mà nhìn lại bây giờ chúng ta có thể đưa ra thảo luận và bàn thảo với nhau, nó vẫn còn update, nó vẫn còn hợp thời cho đến bây giờ, chứ không phải là chỉ có thời xưa mà thôi. Cho nên khi chúng tôi nãy ra tí nữa tôi sẽ nói qua về cái thành phố Corinto và cộng đoàn Corinto ở đây. Nơi đây là cái nơi nó giàu có thịnh vượng, nơi các thuyền buôn bán thương gia đi ra đi vô, và các thần ngoại ở đây là họ thờ thần về nữ thần. Tí nữa sẽ nói qua phần đó. Bây giờ từ việc chúng ta tìm hiểu tiểu sử của thánh Phaolô, nãy nói về vấn đề phúc âm hóa, chúng ta sẽ học được các nền văn hóa được thanh luyện bổ sung và hoàn thiện cho những khiếm khuyết của các nền văn hóa ấy. Bây giờ chúng ta vẫn nên học vấn đề tiểu sử của thánh Phaolô, chúng ta đã học được gì nơi tiểu sử của thánh Phaolô? Thứ nhất, chúng ta học được điều này: Thiên Chúa có thể dẫn đưa một con người từ chốn lầm lạc trở về chân lý. Thiên Chúa cũng có thể biến đổi một con người từ tội lỗi nên thánh thiện, để người ấy làm vinh danh Thiên Chúa và đem lại lợi ích thiêng liêng cho các linh hồn. Thánh Phaolô là một điển hình có một không hai trong lịch sử Kitô giáo. Đó, chúng ta học được phần như thế. Gương thứ hai, Thiên Chúa có một kế hoạch riêng cho mỗi người Kitô hữu. Đúng, chúng ta nhìn lại mỗi người chúng ta sẽ nhận ra tình thương Thiên Chúa, cái kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Lúc trước này độc thân thì như thế nào, sau khi lấy vợ rồi thì như thế nào, mai mốt có sau rồi đó thời gian lấy vợ rồi có con như thế nào, rồi khi ở Việt Nam thì nó làm sao, rồi khi chúng ta đi qua đến Mỹ này thì chúng ta thế nào. Chúng ta sẽ nhìn thấy cả một chương trình, một kế hoạch của Thiên Chúa phải ra cho cuộc đời chúng ta, nó nằm trong tình yêu của Thiên Chúa. Và có điều đó làm cho chúng ta suy tư. Điều thứ ba, Thiên Chúa cần đến tất cả những gì là tốt đẹp sẵn có trong mỗi người chúng ta để chúng ta dễ bề chu toàn sứ mạng được Chúa giao phó là làm công đồ cho Chúa. Mỗi người chúng ta, tất cả những gì tốt đẹp nhất là ưu điểm của chúng ta đều được Thiên Chúa sử dụng để chúng ta đóng góp cho cộng đoàn, cho hội đoàn để làm việc sáng danh Chúa. Điều thứ 4, chúng ta có học cùng thánh Phaolô trong đời sống đức tin cậy mến, tin tưởng, chân cậy, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn và yêu tha nhân như chính mình. Đây là chính là cái bài học chúng ta học được cái nhiệt tình nơi thánh Phaolô. Nhiệt tình lắm mà tí nữa chúng ta sẽ nói thánh Phaolô là người đi giao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Không giao giảng một ông Giêsu đã sống lại, không giao giảng một ông Giêsu vinh quang, nhưng mà nhiều lần Phaolô nhắc lại, chúng tôi đi rao giảng một Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Đó là lý do chúng ta tại sao nhìn thấy các nhà thờ Công giáo có tượng thánh giá mà có Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Bỏ tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì nó chỉ là thập giá mà, nó không là thánh giá. Trên đồi Golgotha có 3 cây thập giá, chỉ có cây thánh thập giá có Chúa Giêsu là thánh giá, còn 2 cây bên kia vẫn là thập giá. Sự thật của con người vẫn là hình phạt. Chỉ cây thánh giá có Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, và Phaolô là người đi rao giảng Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh.
chúng ta sẽ có kịp cơ hội để bàn thật sâu nữa về những thần học về đạo lý của Thánh Phaolô. Để chương trình đến đây cũng tôi cũng vừa chấm dứt hết bài và thời gian này cũng đúng thời gian nữa. Xin cảm ơn Chúa, cảm ơn. Nhưng đi công bố tin mừng không bởi sự khôn ngoan biện luận kẻo thập giá của Đức Kitô bị mất hiệu nghiệm. Đây là cái câu chủ đề chủ yếu để chúng ta có thể phân tích cùng với nhau ngày hôm nay. Thế thì trước khi chúng ta vào cái bài thứ hai chia rẽ cộng đoàn, chúng ta nên tìm hiểu cộng đoàn này một chút thì nó sẽ dễ hiểu. Thế thì chúng ta đã biết cái bản đồ hồi nãy, thành phố Corinto đó là cái thành phố nó nằm lòi ra biển đó, nó là cái cửa khẩu, cái cửa cảng của nước Hy Lạp. Cho nên Phaolô đã sống ở Corinto thuộc Hy Lạp đầy từ cuối năm 50 cho đến tháng 7 năm 52. Từ 27 năm trước công nguyên, Corinto là thủ đô của vùng thượng viện Aquila do một quan thái thú điều khiển, bị quân Roma cướp phá và san bằng vào năm 1146. Năm 146 trước công nguyên thì thành phố này bị người La Mã cướp phá. Đây, Corinto nằm ngay đây. Đây là Hy Lạp, bán đảo Hy Lạp. Corinto đây, bên này là Thổ Nhĩ Kỳ, bên này là Epeso này, cách nhau cái eo biển, cái này bên này là Epeso, bên này là Corinto. Thì có chỗ này là cái hai cái cảng buôn bán tàu bè tấp nập vào một nơi đây. Chỗ này phồn thịnh lắm. Thành phố này đã, trước đây bị người Roma phá hủy nhưng sau này đã được xây dựng lại và nó rất là phồn thịnh. Thế thì vào năm 44 trước công nguyên thì nó được phục hồi lại và từ đó cái thành phố này, khi mà Phaolô đến đây thì thành phố này mới tồn tại khoảng 100 năm thôi. Thế nhưng nó phát triển rất là nhanh và thành phố thịnh vượng này nó thu hút một số dân tứ phương khắp mọi nơi thiên hạ, từ khắp vùng Địa Trung Hải
đều đi đến đây làm ăn buôn bán, tập trung về đây, nguyên khắp vùng và địa trung hải đây, cho nên thành phố này được xây dựng và phục vụ rất là nhanh, và người ta làm đủ thứ nghề theo đủ mọi tôn giáo, có đủ mọi thứ triết lý, có một đền thờ lớn thờ thần Aphrodite, tức là thần vệ nữ, và có tiếng là thành phố tình yêu với hàng ngàn các nữ tư tế của nữ các nữ thần và là những cô gái điếm thánh. Cái này cái ăn chơi hơn Las Vegas đấy nha, hơn Las Vegas đó. Thành phố này rất phóng túng về tình dục, rất phóng túng về tình dục đó. Thì chúng ta biết các nhà sư giả đã phải đề đó, có đền thờ Esculapio, vị thần y nổi tiếng. À, các cái đền thờ này tôi có những cái tài liệu mở ra, bây giờ họ còn khai quật lên được những cái cột đền thờ bằng đá to lắm, chứng tỏ cái phần chân nóc nó là rất vĩ đại, bởi vì những cái cột đá bây giờ lớn như thế này, to lớn lắm, bằng đá còn đứng sững ở cái vị trí đó khoảng có cái hình tôi có đây khoảng chừng chục cái cột to như vậy. Như vậy cái đền thờ của đó là rất thịnh mà lớn lao. Du khách ghé đây đến đền thờ và đến đây cũng để tham dự đại hội thế vận hội quốc tế. À, đây thành Nhã Điển ở bên kia, bên kia cách có một cái em cái bay nhỏ xíu hơn bên đó là cả một cái chỗ mà đại nhà hội thế giới thể thao thế giới đấy đó, ví dụ cho đó. Vì thế mà Paulo cũng bò đến đây để kiếm ăn, kiếm sống. Và ông biết kiếm sống bằng cái nghề dệt lều, hay gọi là thợ thuộc da. Ông biết tự để kiếm ăn được bằng cái nghề của ông biết là sống ở trong này, chứ không có nhờ vả ai hết trơn á. Ngài có cái nghề làm thuộc da, ngài sinh sống ở đây. Nếu chúng ta đọc Công vụ Tông Đồ chương 18 từ câu 2 đến câu 3. Và đồng thời giao thông tấp nập ở đó là nhờ hai cái cảng Centre và Lesion, làm cho thành phố trở thành nơi trung chuyển giữa Đông và Tây, đây Tây phương nước Ý, đây qua bên đây là thuộc Đông phương Thổ Nhĩ Kỳ, bên đây Do Thái Palestine. Cái địa trung hải này là cái biển nơi nó tiếp nhận hai nguồn văn hóa Hy Lạp là cái văn hóa đẻ ra Tây phương, mẹ bên này đó là nước Ý song song à. Cho nên chúng ta thấy người Ý với người Hy Lạp với người này Thổ Nhĩ Kỳ họ hao hao, họ có cái nét tóc đen hao hao giống nhau cái vùng này à, cái văn hóa của Hy Lạp bá chủ cái bên Tây phương, còn bên đây là Đông phương. Cho nên chỗ này là cái chỗ giao, điểm giao của hai nền văn hóa Đông và Tây. Cho nên thành phố này nó rất xô bồ và dân số khoảng là 500.000, trong đó 1/3 là dân tự do hay nô lệ được giải phóng. Paulo đến thành phố này đầy hoa và nổi tiếng là giàu có, đầy tập tục và nổi tiếng xấu, tiền bạc, chế độ nô lệ, nạn gái mái dâm và các cuộc thi đấu của sân vận động hồi xưa, thi đấu mà người đấu với thú vật thú dữ, những cái màn rất là dã man ở chỗ này, thì nó màn ăn chơi dã man lắm. Ôi, nói về cộng đoàn, Paulo đã thành lập cộng đoàn Corinto ở đây, thì cộng đoàn đã chừng hơn 100 người, không nhiều, nghe hơn 100. Thì đến Corinto, Paulo liền liên kết với cộng đoàn ông đã thành lập, gồm phần lớn là người Hy Lạp và Kitô hữu xuất thân từ dân ngoài thuộc giai cấp thấp, cũng có vài phần tử Do Thái. Vì được thành lập từ những tín hữu có nguồn gốc khác nhau, cộng đoàn này gặp rất nhiều vấn đề khó khăn trong sự hiệp nhất với nhau. Căng thẳng giữa Do Thái, Hy Lạp, giữa người nô lệ, người tự do, giữa đàn ông, đàn bà, giữa người có của và người không có của. Các thư gửi tín hữu Corinto cũng là một vấn đề thời sự lớn, vì chúng cho phép nắm bắt các vấn đề đặt ra cho một cộng đoàn Kitô hữu non trẻ thâm nhập trong một thành phố đông lúc nhúc những người ham thích tiền bạc.
cấu thành một thứ dân bị lôi cuốn vào đấy vì những lý do khác nhau, cuối cùng được rao giảng tin mừng bởi một tông đồ muốn mang tin mừng đến cho mọi người không phân biệt ai. Ở Corinto, Phaolô thấy sứ điệp của ông va chạm với tư tưởng tôn giáo của người Hy Lạp. Thứ nhất, thực ra người Hy Lạp đòi kiến thức của họ cho một triết lý hay cho một mặc khải. Cũng vậy, họ muốn khám phá trong những điều Phaolô giảng dạy một triết lý mới, một sự khôn ngoan thế gian. Thế nhưng trong việc rao giảng, Phaolô lại giảng một đức Kitô chỉ tâm linh. Đó là một cái cớ bất phạm, họ cũng ngay chia rẽ, họ đã kích Phêrô rất là nhiều, sau này chúng ta sẽ thấy. Sau khi đến thành lập cộng đoàn, các xu hướng Hy Lạp đã bao trùm lên các nguyên tắc và sự thờ phượng Kitô giáo. Vì thế mối nguy hiểm làm cho tan biến sự hiện nhất Kitô giáo có khuynh hướng sẽ trở thành ngộ đạo, trở thành rất nhiều cái hình thức giống như người ngoại đạo. Bởi vì những người ngoại đạo họ trở lại đạo, họ là mới tân tông. Mới tân tông họ du nhập rất nhiều những hình thức thờ cúng của người ngoại đạo vào trong cộng đoàn này. Cho nên chúng ta sẽ thấy vấn đề chia rẽ. Chia rẽ thứ nhất, nhóm này tôi được ông này được rồi, nhóm kia tôi được ông kia được rồi, ông tông đồ ghé nào ghé qua được một điều tôi một ít, ông tông đồ khác ghé qua được tôi một ít, bây giờ bên đâu lên ông tông đồ này thế này, ông tông đồ này thế nọ, tôi được ông cha này được tôi này, nhóm các dân tôi được ông cha kia được tôi này, ông cha kia bây giờ ông lên làm được cha rồi kìa, ông lên con hơn anh rồi đó, anh chỉ là ngày sáu được tôi thôi không bằng tôi. Cho nên chúng ta thấy cuối cái bài hồi nãy đọc là vấn đề là tôi không, Phaolô bảo rất may là tôi không rửa tội cho nhiều người. Tôi được gọi không phải đi rao giảng để rửa tội mà là đi rao giảng tin mừng. Đấy, cho nên Phaolô nhấn mạnh như thế đó. Đó một, nó còn chia rẽ nhau. Chúng ta sẽ học về bí tích thánh thể. Trước bí tích thánh thể có buổi tiệc agape. Buổi tiệc agape là giống như chúng ta bây giờ có buổi tiệc mà mang đồ ăn chung đến góp chung này ăn á. Ai có phần ăn là gọi là parrot á. Đó, thì bây giờ mấy người giàu cũng ngồi ăn với nhau, mấy anh lô lệ nghèo không có gì ăn chưa mỏ ra. Đấy, rồi cũng các đoàn này nó du nhập mấy cái món lên đồng tế thần của các ngoại đạo. Bây giờ Paulo về được tên Chúa Thánh Linh nói tiếng lạ, mấy mẹ cũng bắt đầu nói tiếng lạ, phụ nữ bắt đầu có phụ nữ không còn để tóc nữa, cạo đầu trọc, có phụ nữ lại phủ tóc ra như là con điên, múa nhảy lung tung nói tiếng lạ, ơn thần thầy khí lớn đã sống bắt đầu là từ đây đây. Rồi còn nhiều chuyện chia rẽ từ cái cộng đoàn này, bao nhiêu tập tục, bao nhiêu thói quen sẽ lôi ra từ đây. Bây giờ chúng ta bước vào. Bây giờ tại sao Phaolô lại nhắc đến những cái tên hồi nãy chúng tôi vừa mới nhắc? Nhắc Phaolô nhắc đến là tên của bà Khơ-lô-ê. Khơ-lô-ê là ai? Thư là một giáo dân, một thương gia hay là một người quen? Chính bà này cho Phaolô biết là cộng đoàn chia rẽ. Chính bà ở đây. Cái tên thứ hai được nhắc là Apollo. Apollo là ai? Thư là một người gốc Do Thái có tài giảng thuyết. Có lẽ vì tài thông nguyện này mà có người đã dùng Apollo để so sánh và gây chia rẽ với các tông đồ khác. Tài năng giảng thuyết sẽ trở thành một đề tài tranh luận này. Người tên thứ hai chúng ta được nhắc đến là Kepha. Kepha là ai?
Pedro.
Pedro cũng ghé qua đây. Các tông đồ ghé qua một tí để có thể là ông Kepha, tức là Pedro. Phe thuộc về Đức Kitô, phe cao hơn. Và cái tên nữa được nhắc đến là Crispo và Gaio. Gaio có lẽ là người giàu có tại Corinto đã cộng tác với Thánh Phaolô. Crispo là trưởng một đường Do Thái tại Corinto và đã tin theo Thánh Phaolô. Rồi một tên khác nữa là Tephana, là gia đình đầu tiên ở vùng Achaia đã theo đạo. Thì chúng ta thấy bây giờ cái vấn đề ở đây là vấn đề gì? Thánh Phaolô nhắc hồi nãy rõ ràng là vấn đề rửa tội đấy. Tôi ông này rửa tội, tôi kia ông kia rửa tội nhá. Cho nên nếu mà chúng ta bật thì cái vấn đề chia rẽ là thứ nhất ở câu 1, 10 cho đến 17 chia rẽ vì lầm lẫn người rao giảng và nội dung rao giảng. Họ lầm lẫn theo người lãnh đạo, người lãnh đạo này lãnh đạo kia hơn là theo Chúa Kitô. Họ lầm lẫn và chú ý bề ngoài hơn là bề trong. Họ có vấn đề cục bộ hóa
và nhóm này nhóm kia phe này phe nào muốn làm chủ hội thánh, muốn thống trị hội thánh, giáo dân chia phe chia nhóm chạy theo lãnh tụ, người rửa tội cho họ, người này rửa tội người kia rửa tội. Cho nên Phao-lô đề nghị họ phải đặt lại cái căn tính của mình là niềm tin vào Chúa Kitô, một Chúa Kitô chịu chết phục sinh. Điều quan trọng không phải là rửa tội mà là rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng lời của Chúa. Và từ cái chỗ này chúng ta sẽ nghe Phao-lô định nghĩa về thế nào là hội thánh của Phao-lô. Rất hay, lúc đó chưa có ý niệm gì về thế nào là định nghĩa giáo hội nhé. Nhưng mà cho đến bây giờ đây này, Công đồng Vatican II phải trở lại với cái định nghĩa giáo hội là gì. Chưa đến nay chúng ta định nghĩa giáo hội là phẩm chất trên ông giáo hoàng, ở dưới giám mục, ở dưới nữa linh mục, ở dưới nữa giáo dân, à, nó như cái hình kim tự tháp đó, cao về trên chót là giáo hoàng, cứ đi xuống, nó theo phẩm chất, tức là theo cơ cấu, theo cái hierarchy, theo cái đó. Thế nhưng Phao-lô lại đi ngược lại. Phao-lô định nghĩa giáo hội thứ nhất, chúng ta sẽ thấy Phao-lô định nghĩa giáo hội chính là của Thiên Chúa. Ở chương 1 câu 1 đến câu 2 Phao-lô nói hội thánh của Thiên Chúa. Thế thì nhà chú giải William Buckley đã viết những dòng thế này: Phao-lô nói về hội thánh Chúa tại Corinto, đây không phải là hội thánh của Corinto mà là hội thánh của Thiên Chúa. Theo Phao-lô, một cộng đoàn riêng lẻ dầu bất cứ ở đâu vẫn là một thành phần thuộc hội thánh duy nhất của Thiên Chúa. Ông không muốn nói về hội thánh của một xứ nào, một quốc gia nào, cũng không đặt tên cho một hội thánh bằng tên của địa phương đó. Với Phao-lô, hội thánh là hội thánh của Thiên Chúa. Nếu nghĩ về hội thánh như vậy, chắc chúng ta sẽ nhớ lại hội thánh như là một thực thể thực tại kết hợp thống nhất chúng ta với nhau nhiều hơn, và sẽ bớt nhìn thấy những dị biệt có tính địa phương hay chia rẽ chúng ta. Đó là một cái định nghĩa thứ nhất của Thánh Phao-lô. Định nghĩa thứ hai, giáo hội là thân thể của Chúa Kitô. Ở trong 1 Côrintô chương 12 câu 27 Phao-lô đã định nghĩa hội thánh là thân thể Chúa Kitô, và ngài so sánh tất cả những cái chức phận trên cơ thể, mỗi một bộ phận, mỗi một cơ thể như phần riêng. Thánh Phao-lô đã nói thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vân vân. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận. Chúng ta thấy cái định nghĩa, hai cái định nghĩa đó mà bây giờ Công đồng Vatican II phải trở lại rồi, trở lại định nghĩa là dân của Thiên Chúa và thân thể của Chúa Kitô. Đó là một cái điều chia rẽ qua phép rửa tội, người ta cãi nhau. Điều thứ hai, ở chương 1 câu 13 câu 18 đến câu 31 chương 1 câu 18 đến câu 31 có lẽ ở trong cái bài Hôn Quốc đã có được câu hỏi là anh chị nghĩ gì về cái câu đó đó, rồi tôi theo cái câu đó để tôi đi sâu vào vấn đề. Ở đây vấn đề chia rẽ là sự mâu thuẫn của thập giá, mâu thuẫn của thập giá. Nhiều tín hữu Corinto nghĩ rằng một khi đã được rửa tội rồi thì họ đã được cứu độ rồi, không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa. Giống như chúng ta nghĩ bây giờ mình đã yêu nhau rồi, lập gia đình rồi, êm đẹp rồi, đâu cần gì phải phấn đấu nữa. Tiền đã đủ về, gạo đã thành bánh rồi, còn gì phải phấn đấu nữa. Đấy. Và cũng giống như chúng ta vậy, chúng ta đang bảo bây giờ mình đi trên con một con thuyền, bây giờ con thuyền đang bị nạn, bị bể, bị chìm, được một người đến cứu thoát, Đức Kitô đến cứu thoát chúng ta. Thế nhưng chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình đó
phải là cứu ở ngoài biển xong rồi cứ để yên là xong rồi, amen rồi không? Chúng ta vẫn còn tiếp tục bơi vào bờ. Trên thế gian này cũng vậy, chúng ta đã được Chúa rửa tội rồi nhưng chúng ta chưa là thánh hết. Chúng ta vẫn còn phải phấn đấu và chiến đấu với cám dỗ. Cho nên Phaolô quan trọng lắm. Phaolô nói chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh. Chương thứ nhất câu 23 Phaolô nhấn mạnh cái điều đó. Cũng vậy ở chương 2 từ câu 1 đến câu 5 Phaolô cũng vẫn nhấn mạnh rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh. Con đường thập giá là nền tảng của Kitô giáo hướng về sự chết và phục sinh của Chúa Kitô. Thập giá là biểu tượng cho lối sống của người Kitô hữu, đó là một lối sống hy sinh, vâng phục. Vì Thiên Chúa đã dùng con đường thập giá để cứu độ con người, vì thế thập giá là trung tâm điểm của tin mừng. Và Phaolô đã nhắc đến cái khôn. Cái khôn của nhân loại, của con người được biểu tượng qua cái khôn của Adam đã dẫn nhân loại đến cái chết. Sự điên dại của thập giá Chúa Kitô lại mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Cho nên Phaolô đã so sánh giữa cái khôn ngoan của con người là cái khôn chết và cái sự điên dại của thập giá Chúa Kitô mà mọi người cho là không thể chấp nhận được, điên dại thì lại là mang lại ơn cứu độ. Bởi vậy cho dân Côrintô là một cái dân mà họ chỉ muốn tập trung phúc âm vào cái phần nào họ thích, còn cái phần họ không thích thì họ không muốn nghe. Cũng như nhiều giáo phái tin lành ngày hôm nay đi giảng đạo, quý ông bà anh chị em cứ tin vào Đức Kitô, xin gì cũng được. Ngài đã bảo hãy xin thì sẽ được, gõ thì sẽ mở, cứ xin đi được, muốn làm ăn giàu có xin Chúa Giêsu. Nhưng họ quên mất một Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Đây là điểm mà người Côrintô không muốn đi vào con đường khổ giá, con đường thập giá. Cho nên đã có sự phê bình chỉ trích thánh Phaolô theo phe này theo phe kia, đả kích lại những phê phán, những cái đường hướng của Phaolô. Như đã nói, cái dân Hy Lạp ở đây là dân nó chủ trương sự khôn ngoan của thế gian. Bao nhiêu triết học triết gia phát xuất từ đây. Họ không muốn chấp nhận cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa và bảo cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa là cái sự điên, giống như Phaolô nói. Thế nhưng sự điên dại của Thiên Chúa lại mang lại ơn cứu độ cho con người. Và nhiều cái chỉ trích cái giáo lý của Phaolô dạy dỗ ở đây bị cộng đoàn phân rẽ và không muốn chấp nhận. Cho nên chúng ta khi chúng ta đọc cái đoạn 1 chương 1 từ câu 18 đến câu 21, chúng ta sẽ hiểu về quan niệm về thập giá rao giảng của Đức Kitô chịu đóng đinh. Cái đoạn thứ hai chương 3 câu 1 đến câu 4 Phaolô nói về người trưởng thành, trở lại cái sự khôn ngoan theo quan niệm của người Hy Lạp ở đây. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa được bày tỏ cho những kẻ trưởng thành, đó là những người yêu mến Thiên Chúa và chấp nhận sự cứu độ của thập giá, tức là biết chấp nhận đi vào con đường hy sinh và vâng phục, được thần khí mà khải để tin vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Còn sự khôn ngoan của thế gian, đó là những kẻ thuộc về xác thịt. Và thánh Phaolô đã so sánh những kẻ khôn ngoan của thế gian thuộc về xác thịt, nó giống như trẻ em, nó giống như lính mới ở người Côrintô, những người tân tòng mới theo đạo ở Côrintô. Và thánh Phaolô bảo những trẻ em xét theo đời sống tâm linh họ là như thế, họ chuộng bề ngoài, họ ích kỷ, họ không nghĩ đến tha nhân, họ rất âu trí, họ chỉ lo cho mình, họ không biết hy sinh, không dám chấp nhận thập giá. Đó là những người trẻ con, những người âu trí trong đường tâm linh. Họ còn phải uống sữa. Thánh Phaolô ví họ là trẻ con, cho nên họ phải uống sữa vì chưa đủ tháng để ăn cơm, vì còn sống theo xác thịt. Xác thịt đây là ghen tương, đây là chia rẽ, không nhiệt thành do việc Chúa, vì sao trộn. Tóm lại, giáo dân Côrintô còn thiếu sự
khôn ngoan của Thiên Chúa, tức là họ chưa trưởng thành trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Họ phải học hỏi thêm về con đường thập giá, đó là sự hy sinh và công lành. Đó, ở cái đoạn này chúng ta thấy nó có sự chia rẽ trong quan điểm thế nào là người Kitô hữu trưởng thành, thế nào là người Kitô hữu thực sự theo Chúa Kitô. Điểm thứ 4, ở chương 4 câu 1 đến câu 13 nói về đời sống của người mục tử và tương quan với cộng đoàn. Như chúng ta nói biết, cộng đoàn này là một cộng đoàn chia rẽ, người thì chạy theo tông đồ này, người chạy theo tông đồ kia, mỗi người chạy theo một ông tông đồ, ai nổi tiếng, ai có danh, ai giàu, ai có tiền, có bạc, họ chạy theo. Cho nên ở đây Phao-lô định nghĩa thế nào là tông đồ. Tông đồ là người quản lý mầu nhiệm ơn cứu độ của Chúa Kitô. Vì thế người quản gia tốt thì phải, Thánh Phao-lô đưa ra những cái điểm về của một người tông đồ và là một người quản gia của ơn cứu độ của Chúa Kitô. Thứ nhất, có chìa khóa mở kho tàng ơn cứu độ qua Chúa Kitô chịu đóng đinh. Thứ hai là người trung thành với sứ vụ của mình. Thứ ba là người phải biết hy sinh cho sứ vụ. Thứ bốn là phải biết làm gương cho giáo dân. Bốn cái điểm này Thánh Phao-lô đã dùng để định nghĩa đây là những tông đồ quản lý mầu nhiệm ơn cứu độ của Chúa Kitô, và chính Ngài đã dùng gương của chính Ngài để áp dụng vào trường hợp này. Trong bài này thì Phao-lô phải đối diện với những người tự hào, vênh vang, chỉ trích, phê phán Ngài vì họ thuộc phe lãnh tụ này, lãnh tụ kia. Họ dựa vào một danh sách các tông đồ đã đi qua đó, đã ghé vào nhà họ, đã ăn cơm với họ, mà họ có uy thế, làm cho cái tiếng nói của họ có trong cộng đoàn để họ vinh báo. Vì thế Thánh Phao-lô xác định tông đồ là gì, đó là cái vai trò tông đồ là gì, là để phục vụ Thiên Chúa chứ không phải theo sự khôn ngoan của thế gian. Thiên Chúa mới là quan trọng, Ngài là chủ, và làm cây cho cái cây nó mọc lên. Phao-lô đề cập đến đây giống như Phao-lô rất là ví cái cây Chúa đã mọc trồng thì chính Chúa làm cho cái cây nó mọc lên. Còn chúng ta là những người cộng tác, được thưởng phạt tùy theo nỗ lực và công việc của chúng ta. Ở nơi đây Phao-lô cảm thấy tự do vì đã trung thành với ơn gọi của mình qua sứ vụ của mình, không sợ dư luận chê bai chỉ trích. Chính Phao-lô đặt lại mình là một cái gương mẫu, là một vị tông đồ nơi đây, và nói thẳng với giáo dân ở Côrintô về tất cả những điểm mà họ đang gây chia rẽ với nhau. Đó là chúng ta đang đi qua mấy điểm mà bài ngày hôm nay đề cập đến. Bài lần sau chúng ta sẽ đề cập về vấn đề đời sống luân lý, đời sống vợ chồng, đời sống gia đình của người Côrintô. Bài kế tiếp nữa chúng ta đi rõ hơn nữa, đề cập đến vấn đề bí tích thánh thể mà gây chia rẽ. Trong bí tích thánh thể, thay vì mang những đồ ăn đến để chia sẻ với những người nghèo, những người giàu ăn riêng với nhau, mà không những ăn riêng mà ăn cả đồ cúng mà ăn thịt. Đối với người Do Thái hồi đó có thịt, là dân giàu mới được ăn thịt, còn dân nghèo dân nô lệ không được ăn thịt, mà ăn thịt mà ăn cả đồ cúng đó, thì nó gồm trong đó nhiều vấn đề lắm. Ăn vấn đề đồ cúng rồi nhiều vấn đề. Rồi bài sau nữa nói về các ơn đặc sủng. Ơn đặc sủng nói tiếng lạ. Này ai đi thấy tên đặc sủng có được tiếng lạ đây? Thấy Phao-lô nói rõ, nói tiếng lạ mà không có người giải thích thì nói tiếng lạ để làm gì? Thấy ra Phao-lô nói rõ. Rồi có nhiều bà bắt đầu lên đồng lên bóng. Có nhiều chủ đề sau này để nói về cái chia rẽ của tập đoàn này, thì đó nó bắt nguồn từ cái đó rồi chứ không phải cho bây giờ đâu. Nó đã có gốc gác của nó. Thế thì để lần sau chúng ta sẽ tiếp cái bài kế tiếp, và lần sau nói về vấn đề đời sống hôn nhân, đời sống tình dục. Bởi vì đã nói là cái cộng đoàn Côrintô đây là cộng đoàn, cái thành phố Côrintô là phóng túng nổi tiếng về tình dục, thì đó là cái chủ đề mà chúng tôi phải đến đây cũng thống nhất.